chỉ là một cội cây. Cuốn băng thứ hai.
Á sử, chúng ta có một chiếc xe và một con bò để kéo xe. Bánh xe thì không dài, nhưng với xe lăn thì dài. Khi bò kéo xe thì với xe sẽ theo sau. Bánh xe thì tròn, nhưng với xe thì dài. Hãy xem xét một chiếc xe đang đậu. Ta không tìm thấy cái gì dài ở bánh xe. Nhưng một khi bò bắt đầu kéo thì với xe trải dài phía sau. Khi bò kéo thì bánh xe lăn và vết xe xuất hiện. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, bò già yếu không kéo được xe, bò ra đi. Chiếc xe nằm lại đó, bánh xe không còn lăn nữa. Rồi tới lúc chiếc xe luộn tàn, rã ra từng mảnh, trở về với tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Nương chiều theo thế gian pháp cũng như vậy. Người muốn tìm bình an bằng cách nương theo dục lạc ngũ trần sẽ lăn mãi không dừng, và đến một lúc nào đó sẽ ra đi như con bò già và chiếc xe rã mục. Bao lâu còn cuốn theo thế gian này thì còn trôi lăn mãi không dừng nghỉ. Nếu chúng ta chấm dứt việc theo đuổi thì bánh xe sẽ không còn quay nữa, chấm dứt ngay tại đây. Bao lâu ta còn theo đuổi thế gian này một cách mù quáng thì vết xe lăn vẫn còn. Tạo nghiệp xấu cũng như vậy. Bao lâu chúng ta còn tiếp tục đi theo đường lối cũ thì sẽ không có chỗ dừng. Nếu chúng ta chịu dừng thì chắc chắn sẽ dừng được. Đó là sự thực hành giáo pháp. Mặt hồ tĩnh lặng. Hãy chánh niệm và để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên, thì bất kỳ ở hoàn cảnh nào, tâm bạn cũng bình an tĩnh lặng. Nó sẽ tĩnh lặng như mặt nước hồ trong suốt trong rừng sâu. Những loài thú hiếm và quý sẽ đến đó uống nước. Rồi bạn sẽ thấy rõ ràng bản chất của mọi sự vật trên thế gian này. Bạn sẽ thấy rất nhiều điều kỳ diệu và tốt đẹp trên thế gian đến và đi, nhưng bạn vẫn an nhiên tĩnh lặng. Đó là niềm vui của Đức Phật. Nước mưa. Thật ra tâm ở trạng thái tự nhiên sẽ thanh tịnh, trong sạch như nước mưa. Nếu nhỏ vài giọt phẩm màu xanh vào trong nước mưa trong suốt, nước mưa sẽ biến thành màu xanh. Nếu nhỏ vài giọt phẩm màu vàng vào nước, nước sẽ có màu vàng. Phản ứng của tâm cũng tương tự như vậy. Khi một pháp trần mang màu sắc vui tươi dễ chịu nhỏ vào tâm thì tâm sẽ vui tươi dễ chịu. Khi một pháp trần mang màu sắc héo úa khó chịu nhỏ vào tâm thì tâm cũng sẽ héo úa khó chịu. Tâm bị nhuộm màu bởi các pháp trần như nước bị nhuộm màu bởi các loại phẩm nhuộm. Nước mưa trong sạch, không màu sắc. Khi gặp màu vàng sẽ đổi sang màu vàng, khi gặp màu xanh sẽ chuyển sang màu xanh. Nước sẽ đổi màu sắc liên hồi theo phẩm màu. Thực ra bản chất tự nhiên của nước, dầu đã chuyển sang xanh hay vàng, vốn trong suốt sạch sẽ. Bản chất của tâm vốn cũng trong suốt thanh tịnh, nhưng tâm bị ô nhiễm vì bị các pháp trần nhuộm màu, bị mê loạn trong các xung động tình cảm. Nước chảy. Cơ thể già và bệnh là chuyện tự nhiên, chẳng có gì sai lầm cả. Bởi thế, chẳng phải cơ thể chúng ta làm cho chúng ta đau khổ, mà ý nghĩ sai lầm đã đem lại khổ đau cho chúng ta. Khi chúng ta thấy sai sự thật thì phiền não đương nhiên sẽ đến. Như nước trong dòng sông, bản tánh tự nhiên của nước là chảy xuống chỗ thấp. Nước từ đồi chảy xuống, chẳng khi nào nước chảy ngược lên đồi. Đó là tánh tự nhiên của nước. Đứng bên bờ suối nhìn nước từ cao chảy xuống. Nếu ta có ý muốn nước chảy ngược lên thì ta sẽ đau khổ. Đau khổ bởi vì chúng ta có ý nghĩ sai lầm hay tà kiến. Ý nghĩ của chúng ta đi ngược dòng. Nếu có chánh kiến, ta sẽ thấy rằng nước phải chảy từ cao xuống thấp. Vì không hiểu rõ và chấp nhận định luật tự nhiên này, nên chúng ta luôn luôn bị dao động và buồn khổ, và chẳng bao giờ tìm được sự bình an tâm hồn. Nước phải chảy xuống đồi, cơ thể chúng ta cũng vậy. Nó phải trải qua giai đoạn trẻ trung, già yếu, bệnh hoạn rồi chết. Đó là chuyện tự nhiên. Đừng kỳ vọng nó diễn biến theo đường lối phản tự nhiên khác. Chúng ta không có cách nào để cưỡng lại định luật sanh già đau chết này. Đừng đi ngược dòng. Con đường, bất kỳ đang ở nơi nào cũng phải có thái độ tự nhiên và luôn luôn quán chiếu để tự hiểu mình. Nếu hoài nghi phát sinh, hãy để nó đến và đi tự nhiên. Đây là chuyện thật giản dị. Hãy xả bỏ tất cả. Cũng giống như đi trên đường gặp chướng ngại, khi gặp phiền não, hãy nhìn chúng, chế ngự chúng, rồi xả bỏ, để chúng tự ra đi. Đừng nghĩ tưởng đến chướng ngại đã qua. Đừng lo âu về những chướng ngại chưa đến. Hãy sống trong hiện tại. Đừng quan tâm đến chiều dài của con đường, cũng đừng để ý tới nơi sẽ đến. Mọi chuyện đều thay đổi. Những gì đã gặp qua, hãy xả bỏ. Cuối cùng, tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Bây giờ, dầu bạn đang ngồi nhắm mắt hay đang rảo bước trong phố thị ồn ào, thì tâm bạn vẫn bình an tĩnh lặng. Đã xả bỏ hay làm với tâm trống không là hai đề tài ít người hiểu được, vì chúng đi ngược lại quan niệm thông thường của người đời. Nếu dùng ngôn ngữ của người thế gian để giải thích sự xả bỏ và làm với tâm trống không thì dễ gây ra lầm lẫn, vì con người luôn luôn có tư tưởng tôi có thể làm cái gì tôi muốn. Có thể giải thích như vậy, nhưng ý nghĩa thực sự của nó như sau. Như trường hợp chúng ta khiêng một tảng đá nặng, khiêng được một lát cảm thấy nặng, nhưng chúng ta không biết làm thế nào để vứt bỏ. Bởi thế, ta luôn luôn chịu đựng gánh nặng này. Nếu có ai bảo chúng ta vứt tảng đá đi, chúng ta sẽ trả lời, nếu vứt bỏ chúng đi thì tôi còn có gì đâu. Nếu người ta giải thích cho chúng ta biết lợi ích của sự trút bỏ gánh nặng, chúng ta sẽ không tin mà tiếp tục suy nghĩ. Nếu ta vứt bỏ tảng đá này đi, ta sẽ chẳng còn gì cả. Thế là ta tiếp tục khiêng tảng đá nặng cho đến khi ta không chịu đựng được nữa, mệt nhoài và đuối sức. Lúc bấy giờ ta phải để tảng đá xuống. Khi đã bỏ tảng đá xuống, bỗng nhiên ta cảm thấy lợi ích của sự vứt bỏ tảng đá. Ngay tức khắc, ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, và ta tự mình thấy được sức nặng lớn lao mà ta đã nhận chịu khi khiêng tảng đá. Trước khi vứt bỏ tảng đá, chúng ta không biết đến lợi ích của sự xả bỏ. Về sau, có thể chúng ta bắt đầu khiêng tảng đá lần nữa, nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu được hậu quả của việc mang gánh nặng, bởi thế chúng ta có thể dễ dàng vứt bỏ nó đi. Sự hiểu biết này, hiểu rằng mang gánh nặng là vô ích và xả bỏ đem lại sự nhẹ nhàng thoải mái, là một ví dụ điển hình về sự tự hiểu chính mình. Tính tự tôn tự đại của chúng ta, sự dính mắc lệ thuộc vào tự ngã của chúng ta chẳng khác nào tảng đá nặng. Ta không muốn vứt bỏ tự ngã vì sợ rằng sau khi vứt bỏ thì chẳng còn gì cả. Nhưng cuối cùng, khi ta có thể vứt bỏ tự ngã, thì ta sẽ tự mình ý thức được niềm an lạc thanh thản của sự không dính mắc. cái đinh vít. Nếu do việc hành thiền mà bạn thấy rõ chân lý, thì sự đau khổ không còn là vết thương đối với bạn, cũng như cái đinh vít đã được tháo mở. Khi bạn vặn cây đinh vít ngược chiều kim đồng hồ, thì nó sẽ được tháo mở. Tâm rút lui khỏi mọi sự cũng như vậy. Tâm xả bỏ tất cả, tâm không còn bị buộc chặt vào tốt xấu, quyền sở hữu, khen chê, hạnh phúc và đau khổ. Nếu không hiểu chân lý thì chẳng khác nào luôn luôn siết chặt cái đinh vít lại. Bạn vặn chặt nó cho đến khi nó phản ứng lại, và bạn sẽ bị đau khổ về mọi chuyện. Khi bạn tháo mở lỏng tất cả, bạn sẽ tự do và an lạc. Cấy mạ. Trong việc hành thiền cần có sự tinh tấn chánh niệm liên tục. Trong khi cấy mạ, nếu bạn cấy mạ ở nơi này chừng vài hôm là nhổ lên cấy ở nơi khác, rồi chừng vài hôm sau bạn lại nhổ lên cấy vào một nơi khác nữa, cứ làm như thế mãi thì cây mạ sẽ không thế nào tăng trưởng, ra hoa và kết hạt được. Trong việc hành thiền cũng vậy, nếu bạn hành thiền độ 7 hôm là nghỉ 7 tháng, đi loanh quanh đây đó làm ô nhiễm tâm, sau đó trở về sống độc cư, giữ im lặng trong 7 ngày nữa, rồi lại tiếp tục ra đi, thì việc hành thiền của bạn sẽ không phát triển. Bởi vậy, cần phải hành thiền liên tục. Tuy nhiên, đối với các cư sĩ tại gia, phải bận rộn công việc làm ăn, nên mỗi năm chỉ đi dự vài khóa thiền, thì cần phải để ra mỗi ngày từ 1 đến 2 tiếng để hành thiền, và cố gắng ghi nhận chánh niệm các tác động hàng ngày càng nhiều càng tốt. Có như thế, việc hành thiền mới tiến triển tốt đẹp. Con dao bén. Khi ta nói tâm đứng yên, điều này có nghĩa là tâm định tĩnh, không chạy đằng này đằng kia. Ở đây cũng giống như trường hợp chúng ta có một con dao bén. Nếu không biết giữ gìn dao, gặp thứ gì cũng cắt, như dùng dao để cắt gạch, cắt đá, cắt kiến vân vân, thì dao sẽ chóng luộc. Chúng ta chỉ nên dùng dao để cắt các vật hữu dụng thôi. Tâm chúng ta cũng vậy, nếu để tâm lan bạc theo tư tưởng và cảm giác chẳng hữu dụng hay vô giá trị, thì tâm sẽ trở nên yếu kém, vì nó chẳng có cơ hội để nghỉ ngơi. Nếu tâm không đủ năng lực thì trí tuệ sẽ không phát sinh, bởi vì tâm thiếu năng lực là tâm không có định lực. Rắn. Con người luôn luôn tìm cầu hạnh phúc và ghét đau khổ. Nhưng hạnh phúc là một hình thức vi tế của khổ đau. Chúng ta có thể so sánh hạnh phúc và khổ đau với một con rắn. Đầu rắn là đau khổ, đuôi rắn là hạnh phúc. Đầu rắn rất nguy hiểm vì có răng độc. Nếu ta đụng vào đầu rắn, rắn sẽ cắn ngay. Nhưng nói chi đến đầu, bạn chỉ cần sờ vào đuôi rắn, rắn cũng quay đầu lại cắn bạn ngay, bởi vì cả đầu lẫn đuôi đều nằm trên một con rắn. Cũng thế, hạnh phúc và đau khổ, vui và buồn đều khởi lên trên cùng một con rắn, đó là tham muốn. Bởi thế, khi có hạnh phúc thì tâm chưa hẳn là có an bình thật sự. Chẳng hạn, khi có được vật ưa thích như giàu sang, uy quyền, lời tán dương hay hạnh phúc, thì chúng ta hài lòng vui thích, nhưng tâm vẫn bất an vì lo sợ mất chúng. Chính sự sợ hãi này không phải là trạng thái hạnh phúc. Sau này, có thể chúng ta sẽ thực sự mất những thứ ấy, rồi sẽ thực sự đau khổ. Bởi vậy, nếu chúng ta không chánh niệm tỉnh thức ngay cả khi đang hạnh phúc, thì đau khổ sẽ sẵn sàng nhảy vào. Đó là trường hợp nắm phải đuôi rắn. Nếu ta không buông ra, ắt sẽ bị rắn cắn. Bởi vậy, dầu cầm đầu rắn hay đuôi rắn, thiện hay bất thiện cũng thế, vì chúng là những đặc tính của luân hồi không ngừng thay đổi. Con nhện. Theo dõi một con nhện có thể giúp chúng ta phát sinh trí tuệ. Nhện văn tơ ở một nơi thuận lợi rồi nằm ở trung tâm chờ đợi. Lát sau, một con ruồi bay đến, sa vào lưới nhện. Khi mồi vừa đụng vào lưới, thì nhện tức tốc đến ngay, dùng tơ quấn chặt lấy ruồi, rồi cất con ruồi vào một nơi, xong lại trở về trung tâm nằm yên lặng như trước. Điều này chẳng khác gì tâm chúng ta. Tâm chúng ta luôn luôn bị các loài côn trùng là các đối tượng giác quan xâm nhập. Lúc căn tiếp xúc với trần thì tâm hay biết ngay. Chẳng khác nào khi côn trùng đụng vào lưới thì nhện tiến đến ngay. Khi tâm nhận thức đối tượng, nó sẽ suy đạt và xem xét một cách thận trọng rồi trở về trung tâm. Trở về trung tâm có nghĩa là sống chánh niệm và giác tỉnh, luôn luôn cảnh giác, chính xác và tinh tế trong khi làm công việc gì. Đó là trung tâm của chúng ta. Thật ra chẳng phải làm công việc gì nhiều, chúng ta chỉ y chiếu theo lối này mà sống một cách thận trọng là đủ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta để cho tư tưởng phóng túng, thiếu tinh cần chánh niệm. Chả cần phải ngồi thiền hay kinh hành và hãy quên hết việc thực hành của chúng ta. Chúng ta không được cẩu thả, thiếu thận trọng. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác như con nhện đợi chờ săn mồi. Đó là phương pháp an trú của chúng ta. Duy trì cảnh giác, hành động cẩn trọng và luôn luôn chánh niệm và giác tỉnh với trí tuệ minh sát. Nước chảy tĩnh lặng. Bạn đã từng thấy nước lưu chuyển chưa? Bạn đã từng thấy nước lặng yên chưa? Nếu tâm bạn bình an tĩnh lặng thì chẳng khác nào sự đứng yên của dòng nước lưu chuyển. Bạn đã bao giờ thấy sự tĩnh lặng của dòng nước đang lưu chuyển chưa? Bạn chỉ thấy hoặc là nước lưu chuyển hoặc là nước đứng yên, chứ chưa thấy sự đứng yên của nước lưu chuyển, phải không? Khi tâm bạn bình an tĩnh lặng, bạn có thể khai triển trí tuệ. Lúc ấy tâm bạn sẽ giống như dòng nước lưu chuyển đứng yên. Hầu như nó là tĩnh lặng, nhưng nó đang lưu chuyển. Bởi thế tôi gọi nó là tịnh chỉ lưu thủy, nghĩa là nước chảy tĩnh lặng, trí tuệ phát sinh tại đây. Trái ngọt. Mặc dầu trái cây có vị ngọt, nhưng chúng ta phải nếm trước khi biết vị của nó như thế nào. Thực ra, trái cây dầu cho chẳng ai nếm nó vẫn ngọt như thường. Nhưng chẳng ai hiểu biết điều này. Giáo pháp của Đức Phật cũng giống như vậy. Mặc dầu đó là sự thật, nhưng nó sẽ không thật đối với người không thực sự hiểu biết nó. Dầu cho nó có tuyệt vời hay tốt đẹp bao nhiêu đi nữa thì đối với họ cũng vô giá trị. Bình thủy. Hãy đọc chính mình chứ không phải đọc sách. Chân lý không nằm bên ngoài. Đó chẳng qua chỉ là trí nhớ chứ không phải trí tuệ. Trí nhớ không trí tuệ chỉ là cái bình thủy trống. Nếu không đổ đầy nước vào, không đổ đầy nước vào bình thì bình cũng trở thành vô dụng. Người khát nước. Một khách lữ hành đi trên đường cảm thấy khát nước dữ dội. Ông ta dừng lại bên đường xin nước uống. Người chủ nhà cho biết nước thì có sẵn nhưng không uống được. Đây là loại nước đặc biệt phải nấu sôi nhiều lần để các chất độc bay đi rồi để nguội mới uống được. Hiện nay chưa có nước sẵn, xin ông đợi vài tiếng nữa. Ồ, nước trong vắt và phảng phất mùi thơm thế kia, có gì mà độc, xin cho tôi uống. Ô, ông bạn, muốn uống thì cứ uống. Nước trong vắt có mùi thơm tho, vị thật tuyệt. Nhưng nếu uống vào, ông bạn sẽ bị bệnh và có thể chết hay gần chết. Người lữ hành quá khát nước nên không chịu nghe lời người chủ. Ông ta khát như người vừa mới mổ xong, bị cấm uống nước một thời gian. Ông ta năn nỉ, xin cho tôi uống, tôi khát quá, dù uống xong có chuyện gì xảy ra cũng được, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nói xong, không đợi chủ nhà trả lời, người lữ hành múc nước uống. Ông hớp một hớp nước vào khỏi cổ, nghe nước mát và vị thật thanh tao. Ông ta uống cho đã thèm, và kết quả là ông ta đau một trận, thừa chết thiếu sống. Người lữ hành không nghe lời người chủ nhà bởi vì lòng tham ái của ông quá mãnh liệt. Người bị dục lạc ngũ trần chi phối cũng bị dính mắc một cách tương tự như vậy. Đó là cái cách mà dục lạc ngũ trần buộc con người. Đức Phật đã dạy rằng dục lạc ngũ trần là thuốc độc, nhưng con người ta quá khát nên không nghe theo lời của Ngài. Người ta uống sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp và thích thú trong sự hưởng dụng này. Người ta uống mãi, nhưng cơn khát không bao giờ dứt, cho đến ngày người ta từ bỏ cõi đời. Gai nhọn, tất cả sự vật chỉ là sự vật, đơn giản thế thôi. Chúng chẳng gây ra đau khổ cho một ai cả, giống như gai nhọn, một cái gai nhọn thật sự. Gai nhọn có làm cho bạn đau khổ không? Không, nó chỉ là một cái gai nhọn, nó không làm phiền ai cả. Nhưng nếu bạn đi và dẫm lên gai, bạn sẽ đau khổ. Tại sao bạn đau khổ? Vì bạn dẫm phải gai. Gai chỉ làm công việc của nó không làm hại ai cả. Chúng ta đau do lỗi của chúng ta. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay vật chất, cảm giác, tri giác, phản ứng của tâm và sự biết của tâm, vân vân. Tất cả sự vật trên thế gian chỉ là sự vật, đơn giản thế thôi. Chúng sao, chúng vậy. Chúng chẳng động chạm gì đến chúng ta, chỉ do chúng ta tìm đến chúng mà thôi. Nếu đánh chúng, thì chúng đánh trả lại. Nếu cứ để chúng yên, thì chúng chẳng làm phiền ai cả. Chỉ có người say rượu mới gây ra phiền lụy với chúng. 7. Đức Phật dạy rằng đối tượng của giác quan là một cái bẫy, bẫy của ma vương. Đó là bẫy của người thợ săn, và người thợ săn chính là ma vương. Nếu thú vật bị vướng vào bẫy của thợ săn thì thật đáng tội nghiệp. Chúng bị giữ cứng, không vùng vẫy thoát thân được, chỉ còn nước nằm chờ người thợ săn đến. Bạn có bao giờ đi bẫy chim chưa? Chim vừa đụng đến bẫy thì bụp, cổ bị vướng vào bẫy. Một cái vòng giữ chặt lấy cổ, chim có bay hướng nào cũng không thoát được. Càng vùng vẫy, vòng buộc cổ càng thắt chặt lại hơn. Chim chỉ còn nước đợi người chủ của chiếc bẫy đến bắt thôi. Khi người chủ bẫy đến, chim lo sợ cuống quýt, nhưng cổ đã bị thắt chặt, vô phương đào thoát. Bẫy của sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đều như nhau cả. Chúng bắt giữ và cột cứng chúng ta. Khách lữ hành. Khách lữ hành đi xa, muốn trở về nhà. Chuyện đương nhiên là không thể chỉ ngồi mà tưởng đến việc trở về là được. Họ phải thực sự lên đường, ra đi, và đi đúng hướng mới có thể về đến nhà. Nếu đi lầm đường, có thể gặp khó khăn như đầm lầy hoặc các chướng ngại khó khắc phục khác. Cũng có thể sẽ gặp hiểm nguy nếu đi không đúng đường nữa. Những người đã về đến nhà có thể nghỉ ngơi và ngủ thoải mái. Nhà là một mái ấm, nhưng nếu người lữ hành chỉ đi tạt ngang nhà hay chỉ đi quanh nhà thì sẽ không hưởng được các lợi lạc và sự thoải mái của người trở về nhà. Cũng vậy, muốn tiến đến nơi an lạc hạnh phúc do giáo pháp đem lại, chúng ta phải lên đường, phải tự đi lấy, không ai có thể đi thay cho chúng ta. Ngoài ra, phải duyên theo giới định huệ để đi cho đến khi ta có được tâm thanh tịnh, sáng suốt, an lạc, hạnh phúc. Đó là kết quả của hành trình trên chánh đạo. Tuy nhiên, nếu chỉ có kiến thức sách vở, lý thuyết kinh điển, thì đó mới chỉ là sự hiểu biết qua bản đồ và kế hoạch du hành mà chưa lên đường thật sự. Nếu chỉ hiểu biết qua lý thuyết mà không thực hành, thì dù có trải qua hàng trăm kiếp sống, cũng không thể nào có được tâm thanh tịnh sáng suốt và an lạc hạnh phúc. Đó chỉ là sự phí phạm thời giờ mà không hưởng được lợi ích thực sự của pháp hành. Thầy là người chỉ cho ta con đường. Sau khi nghe lời giảng dạy của thầy, chúng ta có chịu tự mình đi lấy hay không? Và do đó có hưởng được lợi ích của sự thực hành hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào nơi ta. Cây, chúng ta học giáo pháp từ cây cối. Cây sinh ra có nguyên nhân và tăng trưởng theo tiến trình tự nhiên cho đến khi nở nụ, đơm hoa và kết trái. Ngay tại đây, cây giảng dạy giáo pháp cho chúng ta, nhưng chúng ta không hiểu. Chúng ta không đưa nó vào trong để quán xét, vì thế chúng ta không hiểu cây đang dạy giáo pháp cho chúng ta. Khi trái xuất hiện, chúng ta chỉ biết ăn mà không hề nhận thức rằng vị ngọt, chua là bản chất của trái cây, và đó là giáo pháp, lời giảng dạy của trái cây. Tiếp đó, lá vàng rồi rụng. Chúng ta dẫm lên lá, quét lá, chỉ có thế thôi mà chẳng tìm hiểu sâu xa, bởi thế không biết được thiên nhiên đang dạy ta. Về sau, đến lúc cây đâm chồi nảy lộc, lá non xuất hiện, ta cũng chỉ đơn thuần nhìn qua. Đó không phải là chân lý được tìm thấy qua những phản tỉnh và suy tư bên trong. Nếu chúng ta biết đem tất cả vào trong và suy xét, chúng ta sẽ thấy sự sinh của cây và sự sinh của ta chẳng có gì khác biệt. Cơ thể chúng ta được sinh ra và tồn tại tùy thuộc vào điều kiện, tùy thuộc vào các yếu tố đất, nước, gió, lửa. Mỗi một bộ phận trong cơ thể chúng ta biến đổi tùy theo bản chất của nó, chẳng có gì khác biệt với cây cối. Tóc, lông, móng, răng, da, vân vân, tất cả đều biến đổi. Nếu chúng ta hiểu bản chất tự nhiên của sự vật, thì chúng ta sẽ hiểu chính mình. Con rùa tìm kiếm bình an chẳng khác nào đi tìm rùa có râu, không thể nào tìm được. Nhưng khi tâm đã thành thục, thì bình an sẽ đến tìm ta. Cành cây và rễ cây. Vừa lúc sinh ra là ta đã chết rồi. Cái chết và cái sống chỉ là một, giống như một cội cây. Khi cây có cành thì phải có rễ, khi cây có rễ thì phải có cành. Không thể có cái này mà không có cái kia được. Một điều thật buồn cười là người ta rất đau buồn đối với sự chết và tỏ ra hân hoan vui vẻ trước sự ra đời của một hài nhi. Theo tôi, nếu thực sự muốn khóc thì hãy khóc khi có ai sinh ra, bởi vì sinh là tử, tử là sinh, rễ là cành, mà cành là rễ. Nếu bạn khóc, hãy khóc cái rễ đó là sự sinh. Hãy nhìn thật kỹ để ý thức rõ ràng rằng nếu không có sinh thì sẽ không có tử. Lúa. Người nghiên cứu học hỏi giáo pháp mà không xuyên suốt được chân nghĩa hay nghĩa lý thực sự của giáo pháp, thì chẳng khác nào một con chó ngủ trên đống lúa. Khi chó đói, nó rời khỏi đụng lúa và chạy lang thang đây đó kiếm ăn. Mặc dù sống ngay trên đống thức ăn mà chó chẳng hề hay biết. Tại sao vậy? Bởi vì nó không thấy được hạt gạo bên trong. Nó không thể ăn lúa được. Thực phẩm nằm đó nhưng chó không thể ăn được. Nó không hiểu lúa đây chính là gạo. Có thể lâu ngày chó không tìm được thức ăn và có thể chó sẽ chết trên đống thức ăn. Có người ta cũng vậy, dầu có nghiên cứu học hỏi giáo pháp nhiều đến đâu đi nữa, chúng ta cũng sẽ không thấy được giáo pháp nếu chúng ta không thực hành. Vì không thấy giáo pháp nên không hiểu giáo pháp. Con trâu, Đức Phật thực sự dạy chân lý. Nếu xem xét nghiên cứu tường tận, bạn sẽ thấy giáo pháp là chân lý và bạn không thể tranh biện với chân lý được. Nhưng chúng ta chẳng khác nào những con trâu. Nếu không cột bốn chân lại thì ta không thể nào cho trâu uống thuốc được. Khi đã bị buộc chặt bốn chân, trâu không còn làm gì được nữa. Bây giờ, nếu bạn muốn, bạn có thể bắt nó uống thuốc và trâu không thể nào cưỡng lại. Đến nước này, trâu phải chịu thua thôi. Chúng ta cũng vậy. Chỉ khi nào bị đau khổ trói buộc hoàn toàn, bây giờ chúng ta mới chịu bỏ si mê. Nếu còn có cách để trốn chạy, chúng ta sẽ không chịu dứt bỏ si mê một cách dễ dàng. Chiếc sân đầy các loài thú. Nhiều người nghĩ rằng những người Tây Phương đến học với Ngài A Chành Cha sẽ gặp trở ngại về vấn đề ngôn ngữ. Không phải vậy. Có người hỏi Ngài A Chành Cha, làm sao Ngài có thể dạy được những người học trò Tây Phương? Ngài có nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp không? Ngài có nói được tiếng Nhật hay tiếng Đức không? Ngài A Chành Cha trả lời, không. Vậy làm thế nào Ngài dạy cho họ? Ngài A Chành Cha hỏi lại, nhà anh có nuôi trâu không? Dạ có. Nhà anh có nuôi bò, chó hay gà không? Dạ có. Vậy thì anh có dùng ngôn ngữ riêng của bò, chó, gà để nói với chúng không? Dạ dĩ nhiên là không. Vậy thì làm sao để lo cho nó? Chỉ với một chút ít trí tuệ, ta có thể thấy rõ ràng các pháp của thế gian. Chúng ta sẽ hiểu rằng mọi sự trên quả đời đều là thầy dạy của chúng ta. Cây cỏ chẳng hạn có thể làm hiển lộ bản chất thực sự của vạn hữu. Khi có trí tuệ thì chẳng cần phải đặt câu hỏi với ai, chẳng cần phải học hỏi nghiên cứu gì nữa. Chúng ta có thể học hỏi đầy đủ từ thiên nhiên để giác ngộ. Hàng trăm mỗi thứ. Người ta chỉ nghĩ đến niềm vui khi làm chủ một vật gì, mà chẳng hề nghĩ đến những cái rắc rối kèm theo. Khi còn là một sa di, tôi thường nói đến hạnh phúc của sự giàu sang. Có hàng trăm tôi trai tớ gái, hàng trăm trâu bò và hàng trăm các thứ khác, vân vân. Người ta thường nghĩ như vậy đó. Nhưng hãy tưởng tượng xem, phải chăm nom săn sóc cho 100 con bò, 100 con trâu, chưa kể đến 200 đôi trai tớ gái thì sẽ khổ sở dường nào. Người ta chẳng hề nghĩ đến những điều khó khăn này, họ chỉ nghĩ đến việc có nhiều của cải, trâu bò, đôi trai tớ gái mà thôi. Theo tôi thì 50 con là quá nhiều rồi. Chỉ một việc cột dây xỏ mũi cho chúng cũng khiến bạn nhức đầu. Nhưng mấy ai nghĩ đến những điều này? Họ chỉ muốn có càng nhiều của cải càng tốt thôi. Tổ kiến. Khi ngồi thiền, ta muốn tâm an tịnh, nhưng tâm cứ vọng động. Ta không muốn suy nghĩ, nhưng tâm cứ suy nghĩ. Chẳng khác nào người ngồi trên tổ kiến, kiến cắn, muốn điên luôn. Tại sao vậy? Bởi vì khi tâm còn trong thế gian thì dầu cho có ngồi yên nhắm mắt cũng chỉ thấy các chuyện thế gian, vui thích, hân hoan, lo âu, sầu muộn, băn khoăn, thắc mắc, vân vân, tất cả đều nổi lên bởi vì ta chưa hiểu giáo pháp. Nếu tâm cứ như vậy thì không thể nào chịu đựng, không thể nào quán chiếu được các pháp của thế gian. Khi tâm ở trong thế tục là ta đang ngồi trên tổ kiến. Vì ngồi ngay trên tổ kiến lửa thì kiến phải cắn thôi. Vậy phải làm sao đây? Chỉ có cách rời xa tổ kiến thôi. Vườn táo. Nếu hỏi ai câu hỏi sinh ra để làm gì, người ta sẽ bối rối ngay, bởi vì người ta bị đắm chìm trong thế giới cảm quan và trở thành nghĩa là hữu hay là có. Chẳng hạn, ta có một vườn táo và rất ưa thích nó. Nếu không dùng trí tuệ để quán chiếu thì nó sẽ biến thành hữu hay là có. Giả sử trong vườn có 100 cây táo và ta xem chúng là những cây táo của ta, thế là ta sẽ tái sinh thành những con sâu nằm trong mỗi cây táo đó. Mặc dầu thân thể ta đã đi về nhà, nhưng tâm ta vẫn dính mắc với từng cây táo đó. Nó trở thành có bởi vì ta dính mắc vào quan kiến, cứ khư khư chấp giữ rằng đó là những cây táo của ta, đó là vườn táo của ta. Nếu có ai đốn ngã một cây táo của ta, ta sẽ chết theo cây táo đó. Ta sẽ giận dữ và đi tìm cho ra lẽ. Ta sẽ đánh lộn và có thể giết chết người đã cả gan đốn ngã cây táo của ta. Cãi cọ nhau, đó là sinh. Ta sinh ra ngay ở chỗ ta chấp giữ vật gì đó là của ta. Sinh được sinh ra từ chỗ chấp giữ đó. Mặc dầu có đến cả ngàn cây táo, nhưng nếu ai chặt ngã dầu chỉ một cây là chặt luôn ta đó. Dính mắc chấp giữ vào vật gì là sinh ra ngay từ đó, hiện hữu ngay tại đó. Quả táo. Bạn có thể bắt đầu loại bỏ tính ích kỷ bằng sự bố thí. Người ích kỷ tự cảm thấy không hài lòng với chính mình. Nhiều người rất ích kỷ mà chẳng biết đến hậu quả của sự không rộng lượng này. Bạn có thể kinh nghiệm được điều này, nhất là khi bạn đang đói. Nếu bạn có 2 quả táo và gặp lúc phải chia sẻ với một người khác, một người bạn chẳng hạn, bạn sẽ phân vân. Chắc chắn là bạn có ý muốn cho rồi đó, nhưng bạn chỉ muốn cho trái nhỏ hơn thôi. Nếu cho trái lớn thì tiếc quá. Muốn suy nghĩ đúng thật là khó vậy. Miệng nói hãy lấy trái táo đi, nhưng tâm nói thầm, nhưng hãy lấy trái nhỏ thôi nhé. Hoặc bạn gọi người bạn đến gần và nói, này, cầm lấy trái táo và đưa trái táo nhỏ cho bạn mình. Đó là một hình thức ích kỷ, nhưng người ta thường ít để ý đến. Bạn có bao giờ thấy điều này không? Khi cho ra vật gì, bạn phải làm ngược lại bản tính ích kỷ của mình. Dù trong bụng muốn cho trái nhỏ, nhưng phải tự thắng mình để cho trái lớn hơn. Và dĩ nhiên sau khi đã cho, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Muốn tập cho tâm thắng bản tính ích kỷ đã tồn tại từ lâu đời, theo lối này, cần phải tự chế, tự thắng mình, tự đào luyện tâm mình. Bạn phải biết cho ra, phải biết xả bỏ, và đừng nuôi dưỡng tâm ích kỷ. Đó là cách tốt đẹp và đúng đắn để tự thắng mình. Một măng. Dù bạn có thích vật gì đến đâu đi nữa, cũng phải luôn luôn nhớ rằng nó không vững bền lâu dài. Chẳng hạn như một măng, thấy có vẻ ngon lành đó, nhưng hãy tự nhủ, chưa chắc. Muốn thử xem có chắc không, bạn phải cố gắng ăn mỗi ngày. Rồi đến một ngày nào đó, bạn sẽ than phiền, măng chẳng còn ngon nữa, và bạn sẽ thích ăn món khác và tin chắc rằng món ăn mới này ngon hơn. Nhưng về sau, bạn cũng sẽ thấy chưa chắc nữa. Mọi vật đều chưa chắc. Gậy lớn, gậy nhỏ. Vì có tri kiến sai lầm, nên người ta không thể giải quyết được những vấn đề của chính mình. Họ chẳng khác nào một người vứt cây gậy nhỏ để lấy một cây gậy lớn hơn, nghĩ rằng gậy càng lớn thì càng nhẹ. Người mù muốn nếm hương vị của giáo pháp mà phải tự mình thực hành. Đức Phật không nói nhiều chi tiết và kết quả của việc thực hành, bởi vì khó có thể dùng lời để diễn đạt. Chẳng khác nào giải thích cho người mù từ trong bụng mẹ biết thế nào là màu xanh, thế nào là màu đỏ. Bạn có thể thử, nhưng chẳng có kết quả gì. Thân thể và vẻ đẹp của nó. Chúng ta bị mê hoặc bởi thân thể và vẻ đẹp của nó. Nhưng như vậy là sai lầm. Giả sử không tắm trong một tuần, chúng ta có dám đến gần nhau không? Hồi lắm. Khi ra mồ hôi, như khi làm việc nặng chẳng hạn, mùi thật khó ngửi. Ta trở về nhà, dùng xà phòng để tắm rửa. Mùi thơm của xà phòng thay chỗ cho mùi hôi của cơ thể. Xà phòng có thể tạm thời làm cho thân thể ta thơm tho, nhưng thật ra mùi hôi của cơ thể vẫn còn đó. Khi mùi thơm của xà phòng bay hết rồi, thì mùi hôi của cơ thể sẽ trở lại. Ta thường nghĩ rằng cơ thể này đẹp đẽ, đáng yêu và khỏe mạnh. Ta thường nghĩ rằng ta sẽ chẳng bao giờ già, đau và chết. Kỳ thực, ta bị cơ thể mê hoặc mà quên mất tâm, chỗ nương tựa thật sự bên trong chính mình. Cơm. Những lời dạy của Đức Phật có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề của chính mình, nhưng trước tiên chúng ta phải thực hành để phát triển trí tuệ. Cũng như muốn có cơm, ta phải bỏ công ra nấu mới được. Phải có củi, có nước và phải chờ đợi đến khi cơm sôi, cơm chín. Không thể chỉ bỏ gạo vào nồi là có cơm ngay được. Lò gạch. Khi có cảm giác khởi dậy trong tâm, thì hãy nhận diện nó, chứ đừng hất hủi nó. Đó là cách nhìn đúng đắn. Bạn có bao giờ thấy người ta nung gạch chưa? Người ta đốt một đống lửa trước lò gạch và để tất cả khói lọt vào bên trong. Tất cả sức nóng cũng đều dồn vào trong lò. Chỉ làm như thế, và khi nhận đủ sức nóng, gạch sẽ chín. Thực hành giáo pháp cũng như nung gạch trong lò vậy. Tất cả mọi cảm giác đều dồn vào trong, rồi để chúng chuyển thành chánh kiến. Tất cả sắc, thinh, hương, vị, xúc, vân vân đều đưa vào trong. Cảm giác sẽ trở thành kinh nghiệm quý báu, giúp trí tuệ phát sinh. Chiếc cầu. Hãy giữ tâm như chiếc cầu kiên cố, chứ đừng như nước lên xuống dưới cầu. Tượng Phật. Giác ngộ không có nghĩa là bất động như một pho tượng Phật. Người giác ngộ vẫn suy nghĩ như thường, nhưng họ biết rằng tiến trình của sự suy nghĩ là vô thường, bất toại nguyện và không có tự ngã. Cứ thực hành đi, rồi chúng ta sẽ thấy những điều này một cách rõ ràng. Cần phải tìm hiểu khổ đau để chấm dứt nguyên nhân của đau khổ. Nếu không thấy được điều đó, thì trí tuệ sẽ chẳng bao giờ nảy sinh.